đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 3 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị để nghe Ủy ban Nhân dân 5 xã phường mới sáp nhập về thành phố báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2017. Kiến nghị đề xuất các giải pháp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển trong thời gian tới.
Sau 9 năm có mặt tại thị trường Thái Nguyên, MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc trước kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, ngày 2 tháng 11, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong 10 tháng năm 2017, kết quả kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Theo đó, kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 12. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ nghe và cho ý kiến vào 16 báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết do Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Ngoài các nội dung thường kỳ, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thông qua một số nghị quyết chuyên đề liên quan đến việc giao biên chế sự nghiệp năm 2018, đề án giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2016-2020. Phấn khởi trước sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và thành phố trong 10 tháng năm 2017, đồng thời nhất trí với các nội dung được thông tin, các cử tri cũng đã phản ánh tới các đại biểu 12 ý kiến kiến nghị tập trung vào một số vấn đề như việc đảm bảo tính công bằng minh bạch trong bồi thường và giải phóng mặt bằng đất thuộc diện thu hồi để thực hiện các dự án, đề nghị cấp đất xây nhà văn hóa cho tổ 13-14, vấn đề lấn chiếm đất đường dân sinh, việc thẩm định một số trường hợp hưởng sai chế độ gia cam trên địa bàn, vấn đề đảm bảo quyền lợi trong khám sức khỏe ban đầu theo diện bảo hiểm y tế của nhân dân, vấn đề ô nhiễm môi trường, xuống cấp đường giao thông. Liên quan đến việc đầu tư xây dựng đường giao thông và hỗ trợ kinh phí cho hội đoàn thể, ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Tân Thành bày tỏ.
Là đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân thành phố là đầu tư mở rộng đoạn đường từ quốc lộ 37 đi qua trung tâm giáo dục xã hội thường xuyên của tỉnh, tức là trong cái vị trí đấy, còn tổ 13-14. Và đây đường trung tâm phía đông của phường. Theo kế hoạch sau này đường này đi vào khu tái định cư của phường theo kế hoạch của thành phố đã có. Vấn đề thứ hai, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố đầu tư nâng cấp cái đoạn đường từ đường Tân Thành đi vào tổ dân phố số 5 và số 6 giáp với phường Lương Sơn của thành phố Sông Công. Đây là đoạn đường đã làm lâu rồi, từ năm 73-74 cơ. Nên là hiện tại đang xuống cấp trầm trọng. Và hiện tại đã thường xuyên xảy ra tai nạn. Vấn đề thứ hai nữa là xây dựng đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ và xây dựng nhà văn hóa ở khu dân cư. Thì hiện tại là phường thì là rất khó khăn trong cái việc là xây dựng đài tưởng niệm, bởi cũng đắn đo về cái việc là quỹ đất. Vì hiện tại trên thành phố Thái Nguyên này, theo tôi được biết, duy nhất có phường Tân Thành chưa có đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Đấy, vấn đề thứ ba là vấn đề là tạo điều kiện cho hội người cao tuổi hoạt động. Hiện tại là quỹ chăm sóc của người cao tuổi do nhân dân đóng góp thì không, thực tế là không đủ chi các hoạt động của hội người cao tuổi.
Đề cập đến việc lấn chiếm đất công, vấn đề quyền lợi trong khám sức khỏe ban đầu theo bảo hiểm y tế của nhân dân và thẩm định một số trường hợp hưởng sai chế độ gia cam trên địa bàn, cử tri Bùi Xuân Yên ở tổ 8 nói.
Tôi đề nghị với Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh thẩm tra về địa phương này, gặp dân nhân dân, nghe nhân dân phản ánh về một số trường hợp chất độc da cam tại địa phương này là hưởng không đúng với chính sách ban hành của nhà nước. Đấy, mà cụ thể ở tổ dân phố chúng tôi chỉ có một trường hợp, và tổ 7 là một trường hợp nữa là hai trường hợp hưởng mức ưu đãi đặc biệt 80% và chế độ nuôi dưỡng. Cái ý kiến thứ hai nữa là tôi muốn đề nghị là hiện nay nhân dân chúng tôi đăng ký khám sức khỏe tại trạm xá phường, nhưng mà đến khi bà con ra khám thì trạm xá lại giới thiệu lên Đa khoa Việt Bắc khám, và trạm xá có trả lời là vì số thuốc ở đây là không có, không đủ cung cấp, mà cái thuốc bảo hiểm y tế thì coi như là rất ít, cho nên là chỉ có thuốc chữa về tâm thần thôi, chứ còn thuốc về chữa bệnh bình thường là không có. Thì cái này chúng tôi muốn hỏi như vậy là trạm xá giải quyết như thế đúng hay sai? Và cái tại sao lượng thuốc của nhà nước cấp về cho trạm xá lại không đủ để phục vụ cho nhân dân?
Trước những ý kiến của các cử tri, thay mặt cho đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên và đại diện lãnh đạo phường Tân Thành đã trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp để gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.
Ngày 2 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị để nghe Ủy ban Nhân dân 5 phường xã mới sắp nhập về thành phố, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2017, kiến nghị đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội 2 tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo. Dự hội nghị có các đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng ban đơn vị thuộc thành phố. Theo báo cáo của lãnh đạo 5 đơn vị phường xã, trong 10 tháng qua, tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cơ bản phát triển ổn định. Dự ước các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017 đều sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch được giao. Tuy nhiên, các địa phương đã đề xuất kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, có biện pháp xử lý kịp thời các khu cụm công nghiệp chậm tiến độ, vân vân. Tại hội nghị, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố đã trực tiếp trả lời một số kiến nghị của các địa phương, đồng thời tiếp thu toàn bộ các ý kiến này để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến được trao đổi tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, thành phố Thái Nguyên sẽ quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các địa phương mới sắp nhập theo thứ tự ưu tiên là trường học, cơ sở hạ tầng nông thôn, cơ sở vật chất làm việc. Việc hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm, tổ dân phố được thực hiện theo đề án phát triển văn hóa thông tin của thành phố với mức hỗ trợ xây dựng mới nhà văn hóa là 100 triệu đồng. Xây dựng trung tâm văn hóa xã là 2 tỷ đồng. Cơ chế hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn được thực hiện theo tỷ lệ đối ứng 70-30 đối với xã và 60-40 đối với phường. Chỉ đạo phòng quản lý đô thị phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch chi tiết khu trung tâm hành chính các xã phường. Chỉ đạo phòng tài nguyên môi trường tăng cường công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân các địa phương. Phấn đấu hoàn thành công tác này trong 2 năm 2018-2019, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa phương để tạo tiền đề đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.
Ngày 2 tháng 11, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Thông tư số 41/2017/TT-BTC về quản lý thuế đối với doanh nghiệp, có giao dịch liên kết và đối thoại doanh nghiệp cho đại diện lãnh đạo và kế toán của gần 500 doanh nghiệp có giao dịch liên kết trên toàn tỉnh. Giao dịch liên kết là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản xuất kinh doanh, bao gồm mua bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ, vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác, mua bán, trao đổi, thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực, chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết. Tại hội nghị, đại diện Cục Thuế tỉnh đã phổ biến những nội dung cơ bản nhất của Thông tư 41 như vấn đề quản lý doanh nghiệp có giao dịch liên kết, các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, nghĩa vụ kê khai xác định giá giao dịch liên kết, các trường hợp được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, cách kê khai một số biểu mẫu. Nhân dịp này, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cũng đã thông tin khái quát đến các doanh nghiệp kế hoạch thực hiện hóa đơn điện tử, theo dự kiến sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Một số vấn đề có liên quan và thắc mắc của doanh nghiệp cũng đã được đại diện Cục Thuế giải đáp ngay tại hội nghị.
Nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, được sự hỗ trợ của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện dự án ứng dụng công nghệ cao tưới chè bằng van xoay, dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn. Theo đó, dự án ứng dụng công nghệ cao tưới chè bằng van xoay được thực hiện tại 3 xã chuyên canh trồng chè là Tân Cương, Phúc Xuân, Phúc Triều với diện tích là 15 ha, tổng mức đầu tư gần 900 triệu đồng. Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau an toàn, áp dụng hệ thống tưới tiết kiệm được triển khai tại xã Thịnh Đức với diện tích trên 1.000 m2, tổng mức đầu tư gần 3,8 tỷ đồng. Thực hiện các dự án, người dân được tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng vào sản xuất, nhờ đó chất lượng sản phẩm rau được nâng lên. Cũng từ đó, người tiêu dùng được tiếp cận với các sản phẩm an toàn vệ sinh, thu nhập của người nông dân cũng được nâng lên. Thành phố Thái Nguyên vừa triển khai kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017, ngày 9 tháng 11 năm 2017, gọi tắt là Ngày Pháp luật năm 2017, với chủ đề tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng chống tham nhũng lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. Theo kế hoạch, thành phố Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, chủ đề khẩu hiệu về Ngày Pháp luật qua hệ thống pano áp phích, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm, các cơ quan đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng. Tăng cường thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, tin bài và các hình thức phù hợp khác về Ngày Pháp luật, về hiến pháp, pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức các hội nghị tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tăng cường các hoạt động tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hoạt động giáo dục ngoại khóa gắn với giáo dục khởi nghiệp, tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng, mở phiên tòa xét xử lưu động, lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của nhân dân. Việc tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, giáo dục ý thức thượng tôn hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được tổ chức liên tục và tập trung trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017, trong đó tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 6 tháng 11 năm 2017 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017.
Ngày 2 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức hội thảo thực hành ứng phó sự cố bức xạ cho trên 100 người là đại diện Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ. Các thành viên Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các tổ chức tham gia ứng phó sự cố bức xạ, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại hội thảo, các đại biểu đã được đại diện Cục An toàn bức xạ và hạt nhân truyền đạt những nội dung về sử dụng nguồn phóng xạ có hoạt độ cao, sử dụng nguồn phóng xạ có hoạt độ trung bình, các nguồn phóng xạ, những mối nguy hiểm chiếu trong và chiếu ngoài của bức xạ. Bên cạnh đó, hội thảo cũng tập trung vào việc trao đổi, thảo luận đối với các tình huống có thể xảy ra sự cố bức xạ từ cấp cơ sở, cấp tỉnh đến cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó sẽ đưa ra được những nội dung cần phải bổ sung, điều chỉnh, cập nhật vào bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ tỉnh Thái Nguyên cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và của quốc gia. Hội thảo nhằm tiếp tục nâng cao năng lực trong công tác ứng phó sự cố bức xạ của các cơ quan quản lý, các tổ chức tham gia ứng phó sự cố, các cơ sở tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Qua đó góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng trong việc kiểm soát chặt chẽ những nguy cơ tiềm ẩn xảy ra các sự cố bức xạ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và môi trường sống xung quanh.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số đầu tiên trong tháng 11 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là kinh nghiệm mua quạt trần tốt, bền, tiết kiệm điện năng. Phần cuối là tiểu mục thương hiệu tin cậy với bài viết khẳng định thương hiệu MB trên thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xu hướng giảm nhỏ giọt đã đưa giá vàng thế giới về dưới mốc 1.270 đô la Mỹ một ounce ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 11, nhưng giá vàng miếng trong nước lại đi ngang trên ngưỡng 36,5 triệu đồng một lượng. Giá đô la Mỹ tự do giữ đà tăng trong khi giá đô la Mỹ ngân hàng đi xuống. Lúc 9 giờ sáng ngày 3 tháng 11, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,48 triệu đồng một lượng mua vào và 36,56 triệu đồng một lượng bán ra. Đối với các sản phẩm nhẫn tròn trơn có giá dao động từ 35,2 đến 35,3 triệu đồng một lượng mua vào và 35,58, 35,78 triệu đồng một lượng bán ra. Mức giá vàng miếng hiện nay bằng đúng với mức giá vào thời điểm đầu năm. Điều này đồng nghĩa với việc người nắm giữ vàng miếng trong 10 tháng qua không có lợi nhuận. Xu hướng lình xình đi ngang của giá vàng từ đầu năm đến nay là một nguyên nhân khiến sức hút của vàng suy giảm. Trong suốt 10 tháng vừa qua, giá vàng chỉ loanh quanh trong vùng 36,4-36,7 triệu đồng một lượng. giao dịch ảm đạm khiến các doanh nghiệp kim hoàn đưa ra chênh lệch giá mua bán vàng ở mức thấp, phổ biến từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một lượng. Theo công bố của Toyota Việt Nam, các mẫu xe lắp ráp của hãng sẽ được điều chỉnh giảm giá niêm yết trong năm 2018 dưới tác động của chính sách thuế và chiến lược thị trường. Theo đó, sẽ có 13 mẫu xe được công bố giảm giá với mức giảm dao động từ 24 đến 58 triệu đồng. Trong đó, Vios là dòng giảm giá nhiều nhất với mức từ 48 triệu đồng đến 58 triệu đồng. Altis giảm tối đa 31 triệu đồng. Dòng 7 chỗ Innova giảm 42 đến 50 triệu đồng. Các mẫu Innova Z, Innova Venture và Camry thì không được giảm giá. Đặc biệt, phiên bản mới của sedan Camry vừa ra đầu tháng 10 đã giảm giá 100 triệu đồng so với mức niêm yết trước đó, sẽ không được đưa vào chương trình giảm giá cố định trong năm 2018. Theo số liệu của Vụ Vật liệu Xây dựng Bộ Xây dựng, ước sản phẩm xi măng tiêu thụ trong 10 tháng năm 2017 đạt khoảng 62,89 triệu tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt khoảng 79% kế hoạch của cả năm. Trong đó, đáng chú ý sản lượng sản phẩm xi măng tiêu thụ tại thị trường nội địa trong 10 tháng của cả nước ước đạt khoảng 47,22 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, tại thị trường xuất khẩu lại có những diễn biến trái chiều khi trong 10 tháng của năm nay, ước sản lượng sản phẩm xi măng xuất khẩu đạt khoảng 15,67 triệu tấn, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng trong tháng 10 xuất khẩu sản phẩm xi măng ước đạt khoảng 1,6 triệu tấn. Các chuyên gia trên lĩnh vực vật liệu xây dựng cho rằng, sở dĩ sản lượng tiêu thụ xi măng tại thị trường nội địa giảm là do từ đầu năm đến nay và riêng trong tháng 10, điều kiện thời tiết bất thuận, mưa nhiều, kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng, làm nhu cầu xi măng tại thị trường trong nước giảm.
Mục tư vấn tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, quạt chân vừa là một sản phẩm nội thất trang trí nhà cửa, vừa là một sản phẩm gia dụng làm mát ngày hè. Có không ít người khẳng định khả năng làm mát của quạt chân có đôi khi còn bỏ xa công dụng của điều hòa và các loại quạt khác. Và làm sao để gia đình bạn tìm mua được một chiếc quạt ưng ý, rẻ, bền và tiết kiệm? Hãy cùng đón nghe những gợi ý dưới đây. Thứ nhất, cần xác định kích thước cánh quạt khi mua quạt trần. Kích thước cánh quạt có ảnh hưởng rất lớn tới khả năng làm mát của nó. Đối với mỗi diện tích phòng khác nhau, sẽ có kích thước cánh quạt tương ứng để hiệu quả quạt gió đạt tối đa. Đối với các phòng có diện tích nhỏ, thường là dưới 10m2, thì nên chọn mua quạt có sải cánh dài từ 75 đến 90cm, đối với những phòng lớn hơn thì sải quạt cũng phải lớn hơn để đảm bảo đủ gió cho cả phòng. Thứ hai, xác định chiều cao trần nhà. Không phải bất cứ căn phòng nào cũng có thể lắp đặt được quạt trần. Với những căn phòng có chiều cao dưới 2 mét thì không nên lắp quạt trần vì như thế sẽ rất nguy hiểm với người sử dụng. Tiêu chuẩn chiều cao của một căn phòng có thể lắp đặt được quạt trần rơi vào khoảng từ 2,5 đến 3 mét tính từ sàn nhà. Thứ ba, động cơ là yếu tố quan trọng nhất của quạt trần. Động cơ của quạt trần là bộ phận chịu trách nhiệm vận hành khiến cánh quạt chuyển động sinh ra gió, đối lưu trong căn phòng. Do đó, khi mua quạt trần, bạn nên chú ý mua những quạt có chất lượng cao, nhà phân phối uy tín, đảm bảo thời gian bảo hành của động cơ dài và các bộ phận trong động cơ phải được niêm phong cẩn thận. Những loại động cơ nhỏ, không phù hợp, không đảm bảo được lượng lưu thông gió và dễ gây ra những bất tiện khi sử dụng. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại quạt trần có chất lượng tốt, động cơ bền và khả năng tiết kiệm điện cao. Loại động cơ tiên tiến nhất hiện nay là DC motor. Nó có khả năng tiết kiệm lên tới 70% lượng điện năng của một chiếc quạt trần bình thường. Thứ tư, cần tìm hiểu kỹ về mẫu mã và kiểu dáng của quạt trần. Ngày nay quạt trần có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng đẹp và bắt mắt. Khi chọn mua quạt trần, bạn cần lưu ý đến mẫu mã và màu sắc của quạt trần sao cho phù hợp với không gian nội thất của gia đình mình. Khi lắp đặt nên nhớ lắp quạt ở vị trí trung tâm của gian phòng. Vì khi lắp như vậy, quạt trần sẽ đem lại lợi ích làm mát tối đa, cũng như giữ được kiến trúc cân đối của cả phòng. Bên cạnh đó, bạn cũng nên chọn mua những thương hiệu sản xuất quạt trần có uy tín với chế độ bảo hành dài hạn để tránh gặp phải những rắc rối không cần có khi quạt trần chẳng may bị hư hỏng. Khi đã biết cách chọn mua quạt trần phù hợp với điều kiện và không gian của gia đình, nhưng làm sao để vệ sinh quạt trần đúng cách sau một thời gian không dùng tới? Mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi trong chuyên mục này lần sau. Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm 2017 với những con số hết sức ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế hết 9 tháng đã đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước và cao hơn con số cả năm 2016. Có được kết quả đó chủ yếu vẫn là nhờ thu nhập từ lãi, tức là hoạt động tín dụng với tổng cộng gần 8.000 tỷ. Bởi thế, lương bình quân của người lao động MB đã tăng thêm gần 2,1 triệu đồng một người, tức khoảng 19%. Tại thị trường Thái Nguyên, sau 9 năm có mặt, MB Thái Nguyên cũng cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc ở nhiều chỉ tiêu đã giúp MB Thái Nguyên luôn đứng vững trong top đầu của khối ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh, được khách hàng tin tưởng và đánh giá cao.
Ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc MB Thái Nguyên cho biết, đối với các ngân hàng thương mại, uy tín là yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khách hàng. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn, môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, để có thể duy trì nguồn vốn ổn định và phát triển hệ thống khách hàng, MB Thái Nguyên đã có những chính sách huy động vốn phù hợp, tổ chức các chương trình, sản phẩm huy động hấp dẫn, đồng thời tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cho vay các đối tượng ưu tiên, khuyến khích như doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, thương mại, doanh nghiệp FDI, khách hàng cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh v.v. Bên cạnh đó, MB Thái Nguyên cũng triển khai đồng bộ các chính sách tín dụng linh hoạt, hài hòa, chia sẻ tháo gỡ khó khăn với doanh nghiệp, tạo được sự tin tưởng, đánh giá cao của khách hàng. Nhờ đó, từ năm 2014 đến nay, MB Thái Nguyên có sự tăng trưởng khá mạnh ở nhiều chỉ tiêu. Tính đến 30 tháng 6 năm 2017, huy động vốn bình quân của đơn vị đạt 1.595 tỷ đồng, tăng trưởng 154,5%. Dư nợ bình quân đạt trên 1.564 tỷ đồng, tăng gần 141%. Tổng tài sản là 1.676 tỷ đồng, tăng gần 143%. Với kết quả trên, MB Thái Nguyên có 5 năm liên tục vinh dự được nhận cờ thi đua bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Đến với MB Thái Nguyên, quý khách hàng luôn nhận được sự phục vụ tận tình, chu đáo, giao tiếp thân thiện, cởi mở, sẵn sàng sẻ chia, lắng nghe ý kiến của khách hàng. Đây là điều giúp MB Thái Nguyên có một lượng khách hàng ổn định, trung thành. Không những thế, những năm gần đây, khi công nghệ thông tin có những phát triển vượt bậc, MB Thái Nguyên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phát triển các sản phẩm dịch vụ đổi mới, tiện ích như EMB, Bank Plus, quản lý tài khoản MB VIP, sản phẩm tư vấn quản lý tài sản MB Private, dịch vụ chọn gói LC xuất khẩu, là một trong những khách hàng truyền thống của MB Thái Nguyên. Ông Nguyễn Trọng Hạnh chia sẻ.
Cùng với sự phát triển của đất nước, hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam là hiện nay là rất nhiều. Một trong những ngân hàng phục vụ tương đối tốt đó là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội. Chi nhánh Thái Nguyên là một trong những ngân hàng như thế. Đây là một trong những ngân hàng nên Thái Nguyên có tuổi đời rất trẻ. Nhưng tuy nhiên, tôi thấy rằng cái phong cách phục vụ của ngân hàng rất là nhiệt tình, chu đáo. Và thứ hai nữa là Ngân hàng Quân đội nó tạo niềm tin, có hai chữ quân đội người ta cảm thấy có cái gì đó tin tưởng hơn. Cái trách nhiệm và tinh thần phục vụ của đội ngũ nhân viên cũng rất là chu đáo, nhiệt tình. Tôi giao dịch từ khi Ngân hàng MB Thái Nguyên ra đời tại đây thì tôi thấy rằng rất là hài lòng về cái phong cách phục vụ cũng như là các cái dịch vụ, các cái gói sản phẩm của hệ thống ngân hàng MB.
Không chỉ là một ngân hàng uy tín được khách hàng tin tưởng lựa chọn, tại MB Thái Nguyên luôn có một môi trường làm việc tốt nhất. Với hơn 80 cán bộ nhân viên làm việc tại trụ sở chính và 3 phòng giao dịch gồm Trương Vương, Lương Ngọc Quyến và Phổ Yên, cán bộ nhân viên MB luôn đoàn kết, trách nhiệm, giữ gìn tốt chính trị nội bộ, tận tâm với công việc, chủ động thực hiện các giải pháp và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Cán bộ nhân viên MB Thái Nguyên luôn tự hào là những người lính kinh doanh trong thời bình với 6 giá trị cốt lõi là đoàn kết, kỷ luật, tận tâm, thực thi, tin cậy, hiệu quả. Chị Tạ Thị Lan Hương, cán bộ đang công tác tại MB Thái Nguyên cho biết.
Là một cán bộ mà mới gia nhập đại gia đình MB thì trong một năm rưỡi qua tôi đã được học hỏi và được tích lũy rất nhiều nhờ cái môi trường năng động chuyên nghiệp của MB Thái Nguyên. Trong quá trình công tác thì tôi được ban lãnh đạo quan tâm và hỗ trợ rất nhiều. Ngoài ra thì các anh chị đồng nghiệp, các anh chị quản lý cũng hỗ trợ công việc và hướng dẫn tận tình, giúp tôi có thể học hỏi và thích ứng với môi trường của ngành ngân hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng nhất. Chế độ lương thưởng được quan tâm và chi trả đều đặn thì chúng tôi có một môi trường làm việc và chia sẻ rất là nhiều. Nhờ đó thì bản thân chúng tôi thì tự nhủ là ngày càng phải phấn đấu cho MB nhiều hơn.
Với môi trường làm việc thân thiện, có cơ chế ưu đãi về thu nhập và nhiều cơ hội thăng tiến, MB Thái Nguyên không ngừng mang đến cơ hội việc làm cho những ai yêu thích ngành ngân hàng và muốn công tác tại MB. Trong thời gian này, MB Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng nhân sự là chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực ngân hàng với nhiều cơ chế ưu đãi về thu nhập và cơ hội thăng tiến. Mọi cá nhân có nhu cầu làm việc tại MB Thái Nguyên xin liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, hotline Dương Thị Hồng Huệ, điện thoại 0912 153 824. Hạn nộp hồ sơ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017. Ngân hàng Quân đội vững vàng, tin cậy. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Mọi yêu cầu đóng góp của quý vị xin gửi tới địa chỉ email nguyenminhtamvtv@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm mùng 3 ngày 4 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Tây ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Nam, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Khu vực phía Đông, ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ.
Anh ơi, đang hì hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yeah, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói bầu mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say, bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây, thêm thẻ cào thẻ data thật đã, lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi, dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp và mạng cứ ảo ảo, tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo, hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần một sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng, từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc đại lý chi nhánh trên toàn tỉnh, tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Bạn muốn làm việc bán thời gian với thu nhập ổn định lên đến 5 triệu đồng một tháng, hãy tham gia đội ngũ tài xế MD ngay hôm nay. MD là dịch vụ mới của Hợp tác xã Vận tải ô tô miền Bắc, chuyên vận chuyển đưa đón hành khách bằng phương tiện cá nhân thông qua ứng dụng đặt xe trực tuyến MD trên thiết bị di động tại thành phố Thái Nguyên. Hãy nhanh chân để trở thành lái xe của dịch vụ vận chuyển nhanh, hiện đại, đang được chờ đón nhất hiện nay. Thủ tục đăng ký đơn giản, thời gian linh hoạt, làm việc mọi lúc, mọi nơi, chế độ thưởng hấp dẫn và hỗ trợ tối đa. yêu cầu lái xe có sức khỏe tốt, có phương tiện riêng, có smartphone, điện thoại thông minh hệ điều hành Android 4.0 hoặc iOS 8.0 trở lên, kết nối mạng Internet, có bằng lái xe hạng A1 với xe máy, B2 trở lên với ô tô, trung thực, nhiệt tình, lịch sự. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 353638 hoặc website www.md.com hoặc tải app MD để đăng ký và biết thêm chi tiết. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.